hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elementy. Xin mến chào quý thân giả. Hôm nay ngày 16 tháng 1 năm 2016, chúng tôi xin ân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của trưởng lão Nguyễn Thị Ngọc Liên, tựa đề Xây đôi mắt hướng lên Giê-xu. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe.
Xây đôi mắt hướng lên Giê-xu để chia sẻ với hội thánh sáng hôm nay. Lời khuyên đó được viết ở trong sách Hebrew đoạn thứ 12. Chúng ta đã biết sách Hebrew tức là cuốn sách luận về cái đời sống của những anh hùng của đức tin, và nhất là Hebrew đoạn 11 nhắc đến những người ở trong Kinh Thánh, những tiền nhân của chúng ta, những người mà đã nhờ đức tin mà họ đã làm được những điều vĩ đại, hoặc nhờ đức tin mà họ đã chiến thắng được những cái gian nan, những điều họ phải đối diện. Thì tiếp theo Hebrew đoạn 11 qua đến đoạn 12, sáng hôm nay chúng ta đọc ở trong lời ứng đọc. Qua những cái gương đó, tác giả của sách Hebrew tiếp: chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mình, nhưng hãy lấy lòng nhịn nhục, nhẫn nại mà đi chạy theo cái cuộc chạy đua đã bày ra cho chúng ta. Mỗi một người trong chúng ta hôm nay, chúng ta đang chạy một cái cuộc đua. Cái đoạn đường đó là cái cuộc đua mà chúng ta muốn chạy về thiên quốc. Và khi mà chúng ta đang chạy trong cái cuộc đua đó, tác giả dạy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu. Khi mà chạy, chỉ nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ cuối cùng của đức tin, là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mình mà chịu lấy, nhận lấy thập giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay đang ngồi bên ngai của Đức Chúa Trời. Cho nên sáng hôm nay tôi được chia sẻ với quý vị cái tư tưởng của cái câu Hebrew đoạn 12 câu 2. Và tôi nghĩ là nó cũng phù hợp với cho chúng ta trong năm mới, năm 2016, chúng ta cố gắng mình xem thử cái lời dạy dỗ này áp dụng được gì vào trong cái cuộc sống của mình. Thứ nhất, ở trong câu này, hãy nhìn xem, chăm nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, xây đôi mắt hướng lên Giê-xu, và chỉ xem Ngài là trung tâm điểm của chúng ta. Ở trong cái bản tiếng Anh đó, tôi đọc cái bản Kinh Thánh tiếng Anh thì nó dùng cái chữ là fixing our eyes, tức là mắt mình chỉ chăm nhìn có một thẳng như vậy thôi. Quý vị có để ý khi mà chúng ta xem phim mà người ta thế vận hội, quý vị thấy người khi mà các lực sĩ mà sửa soạn chạy đua đó, quý vị để ý đi, họ đứng ở trong cái tư thế sẵn sàng, họ không có nhìn qua coi thử anh bên này nó như thế nào, nhìn lại anh kia như thế nào, họ dường như cố, nghĩa là họ chỉ nhìn cái đích đằng trước, và họ chỉ lắng tất cả mọi cái giác quan của mình để lắng nghe cái tiếng súng vừa nổ là họ bắt đầu họ chạy, họ không nhìn qua nhìn lại, họ chỉ chạy và đến đích mà thôi. Cho nên cái đó là cái tư tưởng mà tác giả của sách Hebrew nói với chúng ta đang chạy trong một cái cuộc đua. Cuộc sống, đời sống Cơ Đốc nhân của chúng ta là mỗi ngày chúng ta tăng tiến, chúng ta chạy đi về đích, thì là chúng ta chỉ chăm nhìn Đức Chúa Giê-xu mà thôi. Cái đó không có phải là một cái việc dễ. Chăm nhìn về Đức Chúa Giê-xu luôn luôn là một cái thói quen cần phải được tập luyện. Cái đó là một cái thói quen của lòng mình, cái thói quen của đời sống thiêng liêng. Giống như những người thủy thủ mà ở trên những cái chiếc thuyền hay những chiếc tàu, như là viên thuyền trưởng đó, cho dầu là mưa to, sóng lớn, bão bùng, biến động nổi ầm ầm, ông ta cũng chỉ chăm nhìn vào cái địa bàn để biết chắc là cái tàu của mình đi đúng đường, không có lay chuyển, chuyển qua chuyển lại. Thí dụ đó cho chúng ta thấy một cái là trong bất cứ việc gì chúng ta làm, bất cứ lúc nào, trong cách chúng ta sống đời sống của mình, trong cách mình sử dụng thời giờ của mình, hết thảy chúng ta phải chỉ hướng mắt về Đức Chúa Giê-xu. Người ta kể một cái câu chuyện như thế này. Có một người kia là một người leo núi, thì anh ta mới đi leo lên vùng núi tuyết cao của xứ Thụy Điển, của xứ Thụy Sĩ. Thì ông ta mới thuê một cái người hướng dẫn viên có kinh nghiệm nhiều năm leo cái núi này. Thì sau nhiều giờ mà họ đi trèo núi, núi tuyết, núi cao, họ đến gần đỉnh núi thì họ chỉ cần phải đi qua một cái con đèo nhỏ là sẽ đến. Nhưng mà tới cái con đèo này thì cái ông leo núi này ông hoảng hồn, bởi vì ông thấy là cái con đường mòn đó nó rất là không có rõ ràng, nó mờ, cái con đèo đó nó mờ nhạt, không có thấy rõ. Ông nhìn một bên đó thì là núi cao chót vót thẳng như thế này, ông nhìn bên này thì nó sâu 500 thước. Ông kinh hoàng, đầu gối ông bắt đầu nó rung lập cập. Thì lúc đó ông người hướng dẫn mới nói rất to: đừng có nhìn xuống, ông mà nhìn xuống đó đó là ông sẽ chết. Hãy nhìn tôi, hễ mà tôi đặt chân cái chỗ nào đó thì ông cũng đặt chân nơi ấy. Người leo núi nghe lời người hướng dẫn và ông đã vượt qua được cái đoạn đèo đó rất là an toàn. Đó là những lời khuyên mà tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh trong năm nay. Bước vào một năm mới, chúng ta có bao nhiêu là dự tính, bao nhiêu là mơ ước. Nhưng mà 350 ngày sắp tới, chúng ta không biết. Đó là những ngày vô định. Chúng ta sống trong một thế giới ngày hôm nay mà nếu quý vị để ý, chúng ta không biết điều gì sẽ xảy đến cho tương lai của mình. Dường như thế giới ngày nay người ta trở nên hung hăng hơn, tàn nhẫn hơn, dữ dằn hơn, căm hờn nhiều hơn. Sẽ có những lúc mà trong cuộc đời của chúng ta, trong 350 ngày sắp tới, sẽ có những chặng đường treo leo mà dường như là chúng ta không còn thấy được cái con đường mòn đáng lẽ mình phải đi theo. Sẽ có những lúc mà chúng ta thấy hãi hùng, sẽ có những lúc mà chúng ta sợ hãi, sợ mình té ngã và có thể là sẽ rơi vào vực thẳm. Hay là chúng ta chỉ muốn chăm nhìn vào Chúa và chúng ta cẩn thận bước đi theo bước chân của Ngài. Vì nếu mà chúng ta thận trọng, quyết lòng bước theo Ngài, chúng ta sẽ đi hết cái chặng đường của cuộc đời mình. Và cái năm mới này sẽ là một năm an toàn trong cái sự bao che của tình thương của Chúa. Tôi muốn đọc tiếp cái phần thứ hai của cái câu Kinh Thánh này. Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, vì Ngài là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Cái chữ này có nghĩa là gì? Cội rễ, trong bản tiếng Anh nói là source, Ngài là nguồn của đức tin. Hay là nền móng. Đức Chúa Giê-xu là đấng duy nhất, bởi vì chỉ một mình Ngài đã đặt cái nền móng của đức tin cho chúng ta. Và vì đó chúng ta qua cái sự chết của Chúa và sự sống lại của Ngài, chúng ta có được đức tin. Đó là đức tin của chúng ta. Chúa đã chết và Chúa đã sống lại rồi. Thứ hai, và cội rễ và cuối cùng của đức tin. Cái chữ cuối cùng của đức tin ở đây có nghĩa là gì? Quý vị nếu như nhớ ngày xưa mình đi học, hay là bất cứ điều gì mình làm, mình viết thư cho ai, hay là những cái người trẻ tuổi mà viết thư cho người yêu, cẩn thận lắm, viết đi, viết lại, xé bỏ, viết tới, viết lui. Cái bản cuối cùng là cái bản hay nhất, cái bản hoàn toàn nhất. Đức Chúa Giê-xu là cái cuối cùng, cái bản tốt nhất. Ngài là cái gương toàn thiện cho chúng ta học theo. Chúng ta, bởi vì chúng ta học Đức Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Giê-xu trông cậy vào Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha của Ngài hoàn toàn. Khi Đức Chúa Giê-xu bị cám dỗ bởi ma quỷ, sau khi Chúa chịu báp têm, Chúa phải vào trong đồng vắng, ở trong đó 40 ngày để cầu nguyện và 40 ngày kiêng ăn. Chúa không ăn gì hết. Thân thể đói, khát, mệt mỏi, rã rời. Sức Chúa lúc đó rất là yếu. Ma quỷ đã đến cám dỗ Chúa. Những cái khi mà ma quỷ nó cám dỗ, nó lựa vào những lúc mà tâm lòng chúng ta yếu đuối nhất, thể xác chúng ta mỏi mệt nhất. Ma quỷ cám dỗ, giăng bẫy. Nhưng mà lúc đó chúng ta thấy, nếu mà chúng ta đọc cái câu chuyện mà Đức Chúa Giê-xu ở trong đồng vắng 40 ngày chịu sự cám dỗ của ma quỷ, chúng ta thấy Chúa trông cậy vào Đức Chúa Trời hoàn toàn. Và nhờ đó Ngài không có mắc bẫy của Satan. Nó đem bao nhiêu điều dụ hoặc đến với Chúa. Khi Ngài đói, nó nói: Chúa có quyền, có tài, làm đi, làm bánh, làm đá trở nên bánh đi. Tôi nghĩ tôi có chia sẻ với quý vị trong cái dịp mà chúng tôi đi qua bên Do Thái, ở trong cái đồng vắng ở bên đó nó khô cằn. Nếu mà ai mà lái xe đi trên đường từ đây ra qua bên tiểu bang Nevada, chúng ta sẽ thấy nó khô cằn, không có một cái cây, bụi cây cũng không có, nhưng mà những cái cục đá mà nằm ở trên đá đất nằm ở trên mặt đất đó, nó tròn giống như cái ổ bánh mì vậy đó. Nếu 40 ngày không ăn, nhìn cái cục đá nó giống như là ổ bánh mì, chắc chắn là Chúa đói lắm, thèm muốn ăn. Cho nên ma quỷ nó nói biến cái đá này thành bánh đi, ông có cái quyền đó mà. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu có quyền phép của Đức Chúa Trời, Ngài không làm, bởi vì ma quỷ biểu Ngài làm. Ngài mệt mỏi, nó biểu Ngài hãy vâng lời nó đi, buông mình xuống nằm trên đất thì sẽ bao nhiêu thiên sứ đến chăm sóc Ngài. Và cuối cùng nó dụ Chúa hãy nhảy xuống để từ trên, từ núi xuống để mà nhận thờ lại, phải quỳ xuống thờ lại nó thì nó sẽ ban cho bao nhiêu quyền uy huy hoàng của thế gian. Đức Chúa Giêsu đã không để những điều đó, những cái lời dụ hoặc êm tai đó cám dỗ mình. Lần thứ hai, cuối cùng của cuộc đời của Chúa, cuối cùng của cuộc đời truyền giáo của Ngài, ngay chính tại trong vườn Gethsemane, cái sự cám dỗ đã đến với Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu biết những cái đau thương, những cái thống khổ, những cái nhục nhã sẽ đến với mình, và Ngài biết mình sẽ phải chết một cái chết rất là tàn nhẫn. Lòng Chúa sợ lắm chứ, Chúa sợ hãi. Nhưng mà Ngài đã kêu cầu Đức Chúa Cha hãy dùng ý chí thiên thượng của Ngài mà chiến thắng cái ý chí loài người của Chúa, yếu đuối con người của Ngài. Không ai khi bị thử thách kinh hoàng như Đức Chúa Giêsu đã gặp, nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã chiến thắng. Đó là Đức Chúa Giêsu của chúng ta, cội rễ và cuối cùng của đức tin. Và thứ ba, Đức Chúa Giêsu là đấng đã ban cho chúng ta đức tin để giữ chúng ta vững vàng khi chúng ta tưởng mình có thể bỏ cuộc. Chúa là cội rễ của đức tin. Khi mà chúng ta có đức tin, chúng ta đặt nền móng của mình trên cái, chúng ta đặt niềm tin của mình trên cái nền móng của Đức Chúa Giêsu. Và đức tin chỉ là một, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể ban cho chúng ta được cái ơn phước đó. Và trong Đức Chúa Giêsu chúng ta có được mọi điều mà mình cần. Bây giờ cái câu kế tiếp, nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ cuối cùng của đức tin, và chúng Ngài là gương để chúng ta học theo. Ngài là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục. Ở đây chúng ta nghe cái câu tại sao Chúa biết là mình sẽ nhận lấy thập tự giá và khinh quay thường cái điều sỉ nhục. Mà Ngài ở đây, Ngài là đấng vì cái sự vui mừng mà chấp nhận. Nếu mà chúng ta nhìn cái câu, đọc cái câu này, mình thấy có hai điều mâu thuẫn. Làm sao mà vui mừng mà lại bên này là thập tự giá? Nếu mà quý vị biết cái chết trên thập tự giá nó như thế nào, ở trong thời Đức Chúa Giêsu, cái chết trên thập tự giá là cái chết dành cho những cái tội nhân kinh tởm nhất. Người tội phạm bị treo, đóng chỉ có hai cây đinh treo cái bàn tay mình dính vào trong cái thanh gỗ, chết treo để phơi ngoài nắng, phơi trên đồi. Và nhiều khi những cái tên lính nó còn tàn ác, nó đánh vào xương hông, xương chân cho gãy chân, quằn quại nằm trên đó, không, chưa có chết mà bị chết treo như vậy. Cho nên cái đó là một cái lối tàn nhẫn, xử tử rất là hung bạo, tàn nhẫn của người La Mã dành chỉ cho người Do Thái mà thôi. Thì trong một cái chết như vậy làm sao mà có sự vui mừng cho được? Quý vị nghĩ Đức Chúa Giêsu có vui mừng chết trên thập tự giá không? Tôi chắc chắn là không. Nhưng mà Chúa coi thường điều sỉ nhục, tức là Ngài xem thường, khinh điều sỉ nhục, không lấy làm đáng sợ. Ngài cam chịu bởi vì Ngài biết điều sẽ xảy đến. Đức Chúa Giêsu vui mừng. Có vui mừng khi Chúa bị sỉ bán, bị người ta đánh đập hay không? Chắc chắn là không, nhưng mà Ngài nhận những điều đó vì Ngài biết. Khi Ngài làm những điều đó, Ngài đã hoàn thành sứ mạng của Đức Chúa Cha giao phó, đánh đổi cái mạng sống của mình, sự nhục nhã của mình, để mang sự cứu chuộc đến cho những kẻ mà Đức Chúa Trời yêu thương, để cho những kẻ đó được đoàn tụ với Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh này nhắc chúng ta đến cái nguyên tắc, cũng nhắc cho chúng ta cái nguyên tắc mà người ta gọi là trì hoãn cái niềm thỏa lòng. Cái tiếng Việt, tiếng Mỹ nó gọi là, nó có hai chữ, nó gọi là instant gratification, tức là muốn gì là phải có liền, muốn gì là phải có, vui cho muốn vui, không có chịu nhẫn nại, không có chịu nhịn nhục, chúng ta sống trong một cái thời đại rõ ràng nó là không có ai muốn cái trì hoãn cái niềm thỏa lòng cả, muốn gì là phải có. Nhưng tất cả những cái dụng cụ mà chúng ta xài hàng ngày, từ telephone, điện thoại cầm tay, phải có liền, ngay lập tức. Đến cả ăn mì cũng mì ăn liền nữa, uống cà phê cũng phải là instant coffee nữa. Chúng ta thấy người ta sống trong một cái thời đại người ta không có cái sự kiên nhẫn, không có dằn lòng, không có nhẫn nại. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã dằn lòng, đã nhẫn nại, nín chịu, chịu đựng cho những cái điều gì tốt đẹp nhất. Cái đó, cái tư tưởng đó cũng dạy cho chúng ta trong cái đời sống của mình như cái cách Chúa đã chịu đựng. Có thể trong đầu năm chúng ta người nào cũng đặt ra những cái mục tiêu, cái nghị quyết đầu năm, cái quyết định là mình phải cố thành làm những cái điều gì. Chẳng hạn như là cố gắng mình sẽ nhịn ăn để mà khỏe hơn hoặc là ốm hơn, hay là dằn sự thèm muốn những cái món ăn nó không tốt để mà được giảm cân, hoặc là chúng ta chịu khó tập thể thao để cho cơ thể của mình được hoạt động vững vàng hơn, hay là có những thanh niên họ bớt đi chơi cuối tuần để mà họ học bài thi, hoặc là có những người trẻ tuổi họ giảm bớt tiêu xài để dành tiền mua xe. Nhưng đó là những cái trong cái phạm vi đời sống hàng ngày, sự nhịn thèm thì nói cho đúng nó cũng chẳng có là bao. Nhưng mà trong những cái phạm vi cao hơn của cuộc sống, cho cả tương lai, có những người như những người lực sĩ, họ luyện tập ngày đêm, buổi sáng sớm 6 giờ dậy là sách bị đi tới để mà luyện tập, bởi vì họ luyện trì trí, họ muốn dự vào những cái cuộc thi Olympic, hay là những cái người mà quyết tâm, những người trẻ tuổi quyết tâm tập nhạc, tập ngày tập đêm, trong khi những cái người khác, bạn bè của mình có thể là nó chỉ ngồi chơi video game hay là nó buông thùa xem tivi chẳng có làm gì hết. Những cái người này họ trì trí bởi vì họ có một mục tiêu cho cuộc đời của họ. Hoặc là ngay đến cả có những người bệnh, gặp bệnh ung thư, họ phải chịu làm chemo. Quý vị biết chemo nó đau đớn lắm. Chemo là nhận những cái chất độc vào trong người, mà họ nín chịu để cam nhận chất độc vào trong người mình của những cái buổi chemo đau đớn, bởi vì họ muốn chữa cái căn bệnh ung thư trong người của mình. Hoặc là có những người trẻ tuổi, họ gìn giữ cuộc đời họ được trong sạch để dành cho cái cuộc hôn nhân với cái người mà họ yêu quý. Tất cả những cái điều này đòi hỏi sự cam chịu, sự nhẫn nại, bởi vì người ta biết niềm vui mừng mà họ có được khi họ đã đạt đến mức. Đức Chúa Giêsu nói với mỗi người chúng ta, hãy theo ta. Chúng ta người nào nói, Chúa ơi, con sẽ theo Chúa. Trên con đường mà Đức Chúa Giêsu vác thập tự giá của Ngài đi đến đồi Golgotha, khi Chúa bị treo trên thập tự giá, chúng ta cũng có sẵn lòng đi theo Chúa, gánh thập tự của mình để mà hầu đạt cái niềm phước hạnh mà Đức Chúa Trời dành sẵn cho cuộc đời của mình hay không? Hãy chăm nhìn Đức Chúa Giêsu và chấp nhận những cái thử rèn, những cái hồi gian truân bằng cái lòng nhẫn nại. Bởi vì chúng ta biết Đức Chúa Trời dành sẵn một chỗ cho con cái của Ngài là những kẻ làm theo ý Ngài và không để những cái cám dỗ của đời này lay chuyển họ. Ở trong thánh ca sáng hôm nay, khi mà cái sứ điệp này chấm dứt, tôi sẽ mời quý vị cùng hát với tôi một cái bài thánh ca mình. Nhưng mà trước khi đó tôi muốn đọc những cái lời của bài thánh ca này để chia sẻ với quý vị. Có thể là nhiều người đã biết, có nhiều người là chưa biết cái bài thánh ca ở trong trang 152. Hỡi Chúa con đã hứa, ôi Chúa Giêsu con nguyện lòng thờ Chúa đến hơi tàn con. Hỡi Chúa Chí Tôn bạn thân ái, xin luôn ở gần bên con. Dẫu phải đấu tranh con không sờn, vì có Chúa luôn gần bên. Con sẽ theo Chúa không hề rời bước chân, vì Chúa hướng đường không quên. Đó là cái lời thánh ca chúng ta sẽ hát ở cuối cái sứ điệp này. Ở đây tôi muốn nói đến cái niềm hy vọng của chúng ta. Cái lời mà Kinh Thánh chúng ta đọc sáng hôm nay, nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ, là cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục. Và cái câu cuối, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Đó là cái niềm hy vọng của chúng ta. Chúa đang ngồi, Đức Chúa Giêsu đang ngồi bên hữu. Trong cái văn hóa ngày xưa, bên tay hữu tức là cái tay mà người ta xem như là cái sức mạnh, là cái danh dự nhất. Chúa Đức Chúa Giêsu đang ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời. Câu này cho chúng ta thấy là mọi việc Chúa làm đã xong rồi. Ngày nay Đức Chúa Giêsu đã xong rồi, Ngài đã hoàn tất cái sứ mạng mà Đức Chúa Cha giao phó cho Ngài, và Ngài đang ngồi lên chỗ quý trọng nhất trên thiên đàng. Chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời đã hoàn tất. Đức Chúa Giêsu đã chết, đã trả bằng sự sống của Ngài, bằng sự thống khổ Ngài phải gánh chịu, và Ngài đã sống lại rồi. Thì cho nên đó là phần Đức Chúa Giêsu. Còn chúng ta thì sao? Ở trong thư, một bức thư viết cho tín đồ ở thành Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô viết như thế này ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1. Ông viết: "Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ." Rõ ràng ở đây sứ đồ Phao-lô nói là chúng ta sẽ đồng ngồi với Đức Chúa Giêsu. Câu này khẳng định là chúng ta chắc chắn được ngồi cùng với Đức Chúa Giêsu bên tay hữu của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ được cứu, chúng ta sẽ sự sống lại đã dành sẵn cho chúng ta rồi. Bởi vì Đức Chúa Giêsu, Chúa chúng ta đã chiến thắng tội lỗi, đã chiến thắng sự chết. Thì chúng ta là những người nào mà tin Ngài, cũng chấp nhận cái sự hy sinh và cái giá cứu chuộc của Ngài, chúng ta sẽ được ngồi trên thiên đàng với Đức Chúa Cha. Nhưng mà có nhiều người đặt câu hỏi: "Nói như vậy mà sao đời tôi nó vẫn còn những cái khổ khăn, khó khăn, tôi vẫn sống trong cuộc đời, vẫn còn ngập lặn trong những cái khó khăn, gian nan, và nhìn quanh chúng ta thấy cuộc sống vẫn còn những đau khổ, tội lỗi. Ngày mỗi ngày chúng ta vẫn còn phải chống chọi với những cái nan đề của cuộc sống, với những đau đớn, với những bệnh tật, với những thất bại, với những chia ly." Tôi cũng không biết có cái câu trả lời nào, nhưng tôi có thể cho quý vị một cái thí dụ. Ở trong nhà thờ mình có gia đình của anh Thảo mới vừa qua. Cha mẹ ở bên Mỹ đã làm xong hết tất cả, đã có chỗ cho con mình qua ở, đã làm hết, đã mua vé máy bay, tất cả đều là đã sẵn sàng hết rồi. Gia đình con cái vẫn còn ở bên Việt Nam, đã vào interview, đã phỏng vấn, đã xong rồi. Như vậy các người con vẫn còn sống ở Sài Gòn chờ tới cái ngày đi. Như vậy các người con đó, họ có xem họ là được bảo đảm một cái chỗ ở bên Hoa Kỳ với cha mẹ của họ hay không? Chúng ta có được bảo đảm một chỗ ở trên thiên đàng với Đức Chúa Trời, với Đức Chúa Giêsu hay không? Có. Cho dù là chúng ta vẫn còn sống trên thế gian, cho dù những người đó vẫn còn sống ở Sài Gòn, mỗi ngày chạy xe, vẫn còn kẹt xe, vẫn còn mưa, lũ lụt, kẹt đường, ngập nước lung tung hết, nhưng mà họ biết họ đã có một chỗ ở bên Hoa Kỳ với cha mẹ của họ rồi. Đó là niềm hy vọng cho tất cả chúng ta. Đức Chúa Giêsu đã làm xong hết tất cả rồi, chúng ta đã chắc chắn có một chỗ trong nơi Ngài ngự. Khi chia tay với các môn đồ, Đức Chúa Giêsu biết lòng họ buồn lắm. Bởi vì bao nhiêu năm trời đi theo Chúa, có Ngài một bên, cho dầu cái hoàn cảnh nào họ chỉ kêu cầu là Chúa đã có mọi lời giải đáp cho họ. Đức Chúa Giêsu dặn dò các môn đồ của Ngài ở trong Giăng đoạn 14 câu 1 đến câu 3 rất là hay. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, đừng có ưu phiền, đừng có lo lắng, đừng có bối rối. Hãy giữ vững niềm tin nơi Đức Chúa Trời và nơi ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói với các ngươi rồi. Đức Chúa Giêsu nói trong nhà cha của Ngài có nhiều chỗ ở. Nếu mà trong nhà cha của Ngài không có chỗ ở thì Ngài cũng đã nói với họ rồi. Cho nên Chúa cam đoan, trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói với các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Giăng đoạn 14 câu 1 đến câu 3. Chỗ ở của chúng ta ở thiên quốc là chắc chắn rồi. Chúa đã khẳng định điều đó. Chúng ta sẽ thắng cuộc chạy như là Chúa đã thắng. Chúng ta sẽ đến mức như là Chúa đã đến. Nhưng trong cái cuộc chạy cho đến mức ấy, chúng ta cần phải nhớ những điều. Cách duy nhất để chạy về đến mức ấy là chúng ta phải xây đôi mắt hướng lên Giêsu, phải nhìn theo Chúa. Và Đức Chúa Giêsu nói hãy cũng như những người đi trước mình nữa, có những người vì đức tin họ đã đạt đến mức. Chúng ta hãy học theo gương của Đức Chúa Giêsu khi Ngài phải đối diện với những thử thách và cám dỗ. Chúng ta hãy nhớ lời Chúa dạy, hãy xem thường những gian nan thì chúng ta sẽ đạt lấy sự vui mừng và phước hạnh mà Đức Chúa Trời có, đang chờ cho chúng ta đến mà nhận lãnh. Hãy chăm nhìn Đức Chúa Giêsu và chỉ một mình Ngài mà thôi. Thứ hai, những hồi khó khăn đến với cuộc sống chúng ta, chắc chắn là khó khăn và sự thử thách sẽ đến. Đừng chỉ nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn hay bi đát của mình rồi lúc đó mới đi tìm Chúa, bởi vì đừng có chờ những cái điều đó đến rồi mới đi tìm Chúa để nhờ Chúa giải đáp cho mình. Nhưng hãy nhìn Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Điều này rất là quan trọng, bởi vì khi sóng gió đến, chúng ta chỉ nhìn thấy hoạn nạn rồi tự hỏi tại sao Chúa để hoạn nạn đến với mình. Nếu mà chúng ta chỉ lục trong những cái đổ nát tan thương để tìm Chúa, chúng ta không có gặp Chúa đâu. Nếu chúng ta chỉ thấy toàn nan đề, chúng ta sẽ không thấy Chúa. Hãy khởi đầu bằng nhìn Đức Chúa Giêsu. Trở lại Kinh Thánh, dò tìm trong Kinh Thánh, tìm hiểu Ngài, chúng ta sẽ thấy sự nhân từ, ân điển, yêu thương, quyền năng và sự khôn ngoan của Ngài. Một khi chúng ta đã đặt nền tảng của mình trên lời Chúa, lúc đó chúng ta hãy đi ngược lại và nhìn những hoàn cảnh khó khăn mình. Chắc không là chúng ta sẽ giải hiểu hết mọi nan đề đến với đời mình, nhưng mà chúng ta sẽ hiểu được Đức Chúa Giêsu. Thì là chúng ta thấy những nan đề nào đến với mình cũng có thể vượt qua cả. Có những lúc chúng ta thối chí, một cái cơn bệnh dai dẳng, không bác sĩ nào chữa được. Trong gia đình không có sự yêu vui mừng, không có sự yêu thương mãn nguyện, cảm thấy như là không có lối thoát, hay là những người đáng lẽ là người thân yêu của mình lại là những cái người mà làm cho mình đau lòng hơn cả. Hay là việc làm ở sở xem chừng như là bế tắc. Có lúc chúng ta muốn bỏ cuộc, để áp lực của thế gian thắng mình, thì hãy nhớ đến Đức Chúa Giêsu. Nếu chúng ta biết Chúa, chúng ta biết là Ngài đã thắng thế gian rồi, một ngày chúng ta sẽ đồng ăn mừng chiến thắng với Chúa. Bởi vì hãy vững lòng, Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè dữ. Đó là lời hứa Chúa đã nói. Chúa không có để cho chúng ta nhục chí và bỏ cuộc đâu. Hãy chăm nhìn Đức Chúa Giêsu. Tôi còn nhớ khi còn nhỏ dạy các em trong lớp thiếu nhi có một cái bài hát là Jesus loves me. Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Đức Chúa Giêsu thương đời tôi biết lắm. Những kẻ yếu, dầu con cái Ngài có yếu, Chúa vẫn mạnh hoài, cho nên chúng ta trông cậy nơi Chúa. Đó là những cái ý tưởng mà đầu năm tôi muốn được chia sẻ với quý vị. Và cuối cùng của cái câu ứng đọc của chúng ta sáng hôm nay cũng trong Hebrew qua đoạn 12 câu 1 đến câu 3. Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi mệt mỏi và sờn lòng. Đó là lời chúc đầu năm của chúng tôi cho Hội Thánh. Bất cứ là nhu cầu nào chúng ta cần, chúng ta sẽ tìm được nơi đấng Christ. Ngài có niềm hy vọng. Chúa là tình yêu. Chúa có ân điển, Chúa có quyền năng, Chúa có sức lực, Chúa có sự khôn ngoan, Chúa có sự nhẫn nại, sự thông sáng, sự hỗ trợ, sự tha thứ, sự yêu thương mà chúng ta cần. Điều gì chúng ta cần, Chúa đã có hết rồi. Và Ngài sẵn lòng ban bố cho chúng ta, đừng để cho lòng mình bị lay chuyển, đừng để cho trí chúng ta lo lắng về những khó khăn của cuộc sống, mà hãy ngước mắt lên, nhìn Chúa. Trong năm 2016, chúng ta hãy quả quyết rằng tôi sẽ chỉ trông cậy nơi Đức Chúa Giêsu và Ngài là đấng dẫn đạo của tôi. Đó là lời chúc của tôi cho quý vị. Cảm ơn.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.